chí kinh tế.
Các làn sóng bảo hộ gia tăng, chỉ số thương mại trên thế giới giảm sụt, Tổ chức Thương mại Thế giới giảm dự báo tăng trưởng. Lần đầu tiên từ 3 thập niên qua, GDP đã tăng nhanh hơn so với đà tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. TAFTA, CETA, NAFTA hay TPP không còn là những từ khóa ăn khách kể từ khi đàm phán tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu bị khai tử, kể từ khi Bruxelles và Canada đã phải ký kết Hiệp định Kinh tế và Thương mại trễ hơn 2 tuần lễ so với dự kiến. Ở Hoa Kỳ, chính quyền mới đã rút khỏi Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương và đang đòi đàm phán lại thỏa thuận với hai đối tác ở Bắc Mỹ là Canada và Mexico. Làn sóng bảo hộ lại càng gia tăng sau Brexit và sự kiện Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Tháng 11 năm ngoái, một trong những lãnh đạo quốc tế đầu tiên gửi điện chúc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ lại chính là Tổng Giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Roberto Azevedo. Trong suốt thời kỳ vận động tranh cử, thì ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã không ngừng tuyên bố WTO là một tai họa. Theo nghiên cứu của tổ chức mang tên Global Trade Alert, trong năm 2016, các biện pháp bảo hộ trên thế giới đã tăng tổng cộng là 7%. Riêng WTO ghi nhận, mỗi một tháng trong năm vừa qua, có đến 22 biện pháp bảo hộ được tung ra đâu đó trên thế giới, thay vì 20 như năm 2015 và 14 cách đây 2 năm. Mỹ không phải là quốc gia duy nhất gây trở ngại. Bruxelles đánh thuế nhắm vào thép của Trung Quốc và Nga nhập vào thị trường châu Âu. Bên cạnh đó là hàng loạt các biện pháp bảo hộ trá hình, nào là thay đổi các chuẩn mực về y tế, về an toàn, thực phẩm hay lao động, môi trường v.v. để loại bớt các công ty của nước ngoài. Tại Đức chẳng hạn, thì tỷ lệ ủng hộ tự do mậu dịch đang từ 88% cách nay mới chỉ 2 năm, đã rơi xuống còn có 56%. Thế rồi báo cáo của Ngân hàng Trung ương Pháp Banque de France được công bố vào tháng 9 năm ngoái đã đưa ra những con số bất lợi cho giao thương quốc tế. Báo cáo đó chỉ ra rằng trong thời gian từ 2001 đến 2007, ngành công nghiệp của Pháp đánh mất từ 90.000 đến 180.000 việc làm vì các công ty Trung Quốc cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, và trong bài diễn văn đầu tiên, thì tân chủ nhân Nhà Trắng đã nhắc lại ưu tiên bảo vệ quyền lợi, bảo vệ công ăn việc làm, bảo vệ ngành công nghiệp của Hoa Kỳ là trên hết. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, giáo sư Akiko Suwa Eisenman giảng dạy tại Trường Kinh tế Paris, PSE lưu ý, đây là lần đầu tiên mà một vị Tổng thống Mỹ xem các đối tác thương mại như kẻ thù, ít ra là trong lời nói.
Đây đúng là một sự thay đổi rất quan trọng. Trong vỏn vẹn có một câu nói, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ cần bảo vệ biên cương, bảo vệ việc làm cho người Mỹ, bảo vệ nền công nghiệp của Hoa Kỳ. Ông xem những đối tác thương mại của Mỹ như kẻ thù muốn cướp đoạt những gì thuộc về người Mỹ. Qua tuyên bố này, Tổng thống Donald Trump đã tấn công trực tiếp vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông nhắm thẳng vào những khuôn khổ pháp lý quốc tế về trao đổi mậu dịch đã được các thành viên của tổ chức này lập ra.
Giáo sư kinh tế Benjamin Correa, Đại học Paris 13, thì xem quyết định của Tổng thống Trump rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương và đòi đàm phán lại Hiệp định Bắc Mỹ NAFTA là một sai lầm.
Tôi nghĩ là sự tồn tại của Tổ chức Thương mại Thế giới đang bị chính quyền Trump đe dọa, và hơn thế nữa, Tổng thống Hoa Kỳ còn nhắm thẳng luôn cả vào hai hiệp định tự do mậu dịch quan trọng là TPP và Hiệp định Tự do Mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA. Đây là điều hết sức đáng quan ngại. Thực tế, ai cũng biết, Tổ chức Thương mại Thế giới đã bị đình trệ từ vài ba năm trở lại đây, và đây không phải là một định chế hoàn hảo, nhưng ít ra, tổ chức này cũng là một rào cản bảo đảm là các thành viên phải tôn trọng một số quy định chung, và không có Tổ chức Thương mại Thế giới thì mậu dịch trên thế giới rơi vào luật rừng. Nước Mỹ của Tổng thống Trump chủ quan cho rằng xóa bỏ các hiệp định đa phương mang tính ràng buộc để đàm phán song phương với từng đối tác, và trong cuộc đàm phán đó Hoa Kỳ là nước mạnh sẽ dễ dàng áp đảo đối phương. Tôi nghĩ rằng đây là một sai lầm không chỉ với bản thân nước Mỹ và với cả thế giới nữa. Chúng ta cũng biết thiếu sót của Tổ chức Thương mại Thế giới là tổ chức này không đề ra những chuẩn mực về mặt xã hội hay môi trường. Nhưng ông Donald Trump đâu có đề nghị điều gì để cải thiện tổ chức ấy đâu. Chủ nhân Nhà Trắng chỉ muốn xóa sổ hẳn Tổ chức Thương mại Thế giới, xây dựng lại một trật tự thương mại mới mà ở đó tất cả mọi quốc gia đều phải nghe theo Mỹ. Tất cả những quyết định đều phải có lợi cho Hoa Kỳ và phải được xoay quanh những quyền lợi của Mỹ. Thử hỏi, có ai chịu để cho Washington áp đặt như vậy hay không?
Giới quan sát cho rằng, sở dĩ mà tân lãnh đạo Nhà Trắng đã tập trung vào vế thương mại là bởi vì Hoa Kỳ luôn trong tình trạng nhập siêu với các bạn hàng chính từ Trung Quốc đến Nhật Bản, từ Đức đến Mexico. Chỉ riêng với Trung Quốc chẳng hạn, thì trong 11 tháng đầu năm 2016, thâm hụt của Mỹ lên đến 320 tỷ đô la. Có điều, như ghi nhận của giáo sư Akiko Suwa Eisenman giảng dạy tại trường kinh tế Paris PSE, Tổng thống Trump không phải là người đầu tiên phát minh ra chính sách bảo hộ, và nước Mỹ cũng không phải là nền kinh tế duy nhất trên toàn cầu áp dụng chiến lược ấy.
La Chine pratique une politique protectionniste sur son marché intérieur.
Đúng như vậy, chúng ta đang tập trung nói về chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ, nhưng cũng đừng quên rằng Trung Quốc cũng là một nhà vô địch trong lĩnh vực này. Rất khó để các tập đoàn ngoại quốc vào Trung Quốc làm ăn. Trong khi đó, thì Trung Quốc lại quảng bá và tìm mọi cách để xuất khẩu hàng hóa của mình. Các tập đoàn Trung Quốc đua nhau mua lại các công ty nước ngoài để mở ra những cánh cổng mới, những thị trường mới. Trước Trung Quốc thì từ những năm 1980-1990, Nhật Bản cũng đã có chiến lược tương tự. Thế rồi cũng chính Hoa Kỳ khi đó đã gây áp lực với Nhật, đòi Tokyo tăng giá đồng yên so với đô la. Mỹ dưới thời chính quyền Reagan cũng đã đơn phương giới hạn nhập khẩu hàng của Nhật. Để thích nghi với tình huống, các tập đoàn Nhật đã quyết định nâng cấp các mặt hàng bán sang thị trường Mỹ. Ví dụ như xe hơi bán sang Hoa Kỳ cao cấp hơn và đương nhiên là đắt tiền hơn. Thế nhưng, hàng Nhật tốt nên người Mỹ vẫn mua. Vì vậy mà các biện pháp bảo hộ đôi khi lại phản tác dụng.
Về phần mình, giáo sư kinh tế Benjamin Correa Đại học Paris 13 trở lại với điều mà ông gọi là truyền thống bảo hộ của Mỹ từ hơn 200 năm qua.
On le voit ressurgir de période en période et exercer ses effets. Bon, dans le cas des États-Unis, on peut distinguer trois périodes.
Đã có từ lâu lắm rồi, nhưng tùy từng thời kỳ. Tôi thấy là có ba giai đoạn đáng chú ý. Thứ nhất là sau khi nước Mỹ giành được độc lập và đã phải áp dụng chính sách bảo hộ để phát triển mạng lưới công nghiệp. Có thể nói giai đoạn này kéo dài đến tận những năm 1929-1930 khi cuộc đại khủng hoảng bùng nổ. Kế tới là sau khủng hoảng tài chính 1929, nước Mỹ đã cho ra đời hàng loạt các công cụ pháp lý từ đạo luật Buy American Act năm 1933 bắt buộc các cơ quan nhà nước phải mua hàng của Mỹ cho đến luật Hawley-Smith 1930 cho phép Hoa Kỳ tăng thuế nhập khẩu từ 39% lên 53%. Ở giai đoạn thứ ba, như vừa nói là chính sách bảo hộ nhắm vào Nhật Bản, lần này với Tổng thống Trump, ông còn đi xa hơn khi muốn áp đặt một trật tự kinh tế và thương mại với cả thế giới. Chúng ta đừng quên rằng không chỉ có vế thương mại mà chính quyền Washington còn đang muốn xóa bỏ hết mọi luật lệ ràng buộc đối với ngành tài chính ngân hàng. Cũng Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc áp dụng chính sách trợ giá tạo cạnh tranh bất bình đẳng về xuất nhập khẩu, nhưng bản thân nước Mỹ thì đang chuẩn bị áp dụng chính sách trợ giá lợi hại không kém với biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế thế giới CEPI, ông Sébastien Jean cho rằng, trong một chừng mực nào đó, các làn sóng di rời cơ sở sản xuất từ các nền kinh tế phát triển đến những vùng kém phát triển hơn đã thực sự ở phía sau lưng chúng ta. Thế nhưng, ám ảnh đòi các tập đoàn phải thu hồi cơ sở ở rải rác khắp Nam Châu về nguyên quán là điều không tưởng. Trong một thế giới cạnh tranh như hiện tại, tập đoàn nào cũng làm tất cả để có thể tiết kiệm được từng xu, từng đồng trên mỗi một sản phẩm làm ra.